là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ năm 16 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt các nhà giáo nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đạt doanh thu gần 89 tỷ đồng. Tỷ lệ che phủ rừng ở huyện Trấn Yên đạt 69%.
Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cách làm giàu của một thanh niên ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Tiếp đó là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, các nhà giáo lão thành, các nhà giáo ưu tú trên địa bàn nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh cùng 48 nhà giáo ưu tú và 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 14.000 cán bộ công chức viên chức trong toàn ngành giáo dục.
35 năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái từng bước nâng cao chất lượng toàn diện. Toàn tỉnh hiện có 432 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên với quy mô gần 6.700 nhóm lớp, trên 200.000 học sinh cao cấp. Cơ sở vật chất trường lớp cơ bản đã đáp ứng cho việc học 2K, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 70%. 151 trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, 35% trường đạt chuẩn quốc gia, 63 thầy cô giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Công tác giáo dục mũi nhọn được quan tâm đầu tư nên Yên Bái liên tục có thủ khoa các trường đại học lớn và có học sinh đạt giải khuyến khích Olympic vật lý khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đặc biệt công tác giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó được tỉnh đặc biệt quan tâm nên tỉnh Yên Bái là một trong những tỉnh đầu tiên xây dựng thành công hiệu quả các trường dân tộc bán trú. Toàn tỉnh hiện có 9 trường dân tộc nội trú, 48 trường dân tộc bán trú. Phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đã đánh giá cao những thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, nhà giáo đã và đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh. Để sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển phù hợp với xu thế đổi mới và hội nhập khu vực và quốc tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau.
Tích cực đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng số lượng, chất lượng giáo học sinh giỏi, giáo viên giỏi, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, chuyên nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu và nâng cao chất lượng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng năng lực, đạo đức phong cách, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, đặc biệt là đối với những cán bộ, giáo viên dôi dư trong viện phải sát nhập, cần làm tốt công tác tư tưởng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cho giáo viên được đi học nâng cao trình độ, quan tâm chăm sóc, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi và thân thiện để gắn kết động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường.
Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2012-2013 đến năm học 2016-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tặng bằng khen cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm 2017.
Nhờ có thị trường tiêu thụ ổn định nên 10 tháng đầu năm nay, sản phẩm của công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, đạt doanh thu trên 88 tỷ đồng. Với việc tăng cường quản lý chất lượng, chủ động kiểm soát công nghệ sản xuất, khai thác tối đa công suất máy để cung cấp hàng hóa kịp thời cho khách hàng, nên 10 tháng qua, công ty cổ phần xứ cách điện Hoàng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được trên 2.600 tấn xứ cách điện các loại, doanh thu đạt hơn 88 tỷ đồng. Công ty nộp ngân sách trên 9,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 6,7 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh sản xuất các sản phẩm truyền thống, công ty còn nghiên cứu thiết kế sản xuất nhiều loại sản phẩm mới đưa ra thị trường như xứ lọc bụi, sản xuất máy cắt 35 kV, xứ ống khử ion. Sử dụng sáng kiến cải tiến khoa học và sản xuất góp phần cải thiện điều kiện làm việc, lao động cho cán bộ đảng viên, người lao động trong công ty. Từ nay đến cuối năm, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo quản trị doanh nghiệp, phát động thi đua đến từng tổ đội sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tiếp tục đầu tư sửa chữa và nâng cấp máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm của khách hàng.
Trấn Yên là huyện có tiềm năng về phát triển lâm nghiệp với diện tích đất rừng trên 51.700 ha. Tổng diện tích rừng đã kiểm kê trong quy hoạch của huyện là hơn 46.500 ha. Chính vì vậy, việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Công tác giao đất giao rừng và thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng gắn với việc khoán quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng và chính quyền địa phương, tài nguyên rừng được giao trên địa bàn ngày càng được bảo vệ có hiệu quả. Nhờ đó đến nay tỷ lệ che phủ rừng của huyện Trấn Yên đã đạt trên 69%. Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện đã kiện toàn ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Trấn Yên nhằm góp phần triển khai kịp thời các quy định về luật bảo vệ phát triển rừng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng tại các xã trên địa bàn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để huyện Trấn Yên làm tốt hơn nữa công tác phát triển bảo vệ rừng, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng giai đoạn 2015-2020 lên hơn 70%, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 21 đề ra.
Trong giai đoạn 2017-2020, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh lựa chọn xây dựng 2 mô hình tổ chức đảng điển hình tiên tiến, 4 mô hình tổ chức hội đoàn thể điển hình tiên tiến, 10 mô hình điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh cấp tỉnh, 5 mô hình thi đua an toàn tiết kiệm trong sản xuất cấp đảng ủy khối, 5 mô hình thi đua thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, 4 mô hình thi đua 4 nhất trong đoàn viên thanh niên khối và 7 cá nhân điển hình tiên tiến. Thông qua các mô hình này, Đảng ủy khối doanh nghiệp mong muốn các chi đảng bộ cơ sở phát huy được vai trò của cán bộ đảng viên trong thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực phát huy tinh thần sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Năm học 2017-2018, huyện Văn Yên có 63 đơn vị trường học từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông với trên 33.000 học sinh. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có 11 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 7 trường mầm non, 3 trường trung học cơ sở, 1 trường tiểu học và trung học cơ sở. Thời gian qua, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã gắn với các yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Các xã thị trấn đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các trường đạt chuẩn mục tiêu quốc gia trong năm và củng cố duy trì các trường đã đạt chuẩn trên địa bàn. Đến nay, huyện Văn Yên có 19 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 22,9% tổng số trường trong toàn huyện. Huyện Văn Yên phấn đấu đến hết năm 2017 có 23 trường đạt chuẩn quốc gia.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay 16 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11, Quốc hội sẽ tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với các thành viên của Chính phủ. Các nhóm vấn đề được lựa chọn để chất vấn và trả lời chất vấn đều là những vấn đề nóng, giành được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước. Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và 4 thành viên Chính phủ là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ trả lời chất vấn. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn bắt đầu từ hôm nay 16 tháng 11, được phát thanh và truyền hình trực tiếp, hứa hẹn tạo ra không khí sôi nổi tại hội trường Quốc hội, nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân trên cả nước, là cơ sở để nhìn nhận rõ các tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực, từ đó giải quyết tận gốc vấn đề. Hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lại được tổ chức sôi nổi rộng khắp ở khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc. Báo Quân đội Nhân dân bình luận, đây là hoạt động thiết thực khơi dậy truyền thống yêu nước, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nét mới trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, chủ đề ngày hội thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc càng thêm ý nghĩa khi có sự đồng thuận của lòng dân, lấy tinh thần đoàn kết để giải quyết những vấn đề phát sinh, những bất hòa, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, củng cố tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Ngày hội còn là cầu nối để lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, để mọi người hướng về người nghèo, thăm hỏi động viên, tặng quà, trao nhà đại đoàn kết tặng người nghèo, gia đình có công với cách mạng, tạo động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau hơn 12 năm thi hành, đến nay luật cạnh tranh đã bộc lộ nhiều hạn chế. Chẳng hạn, không ít quy định của luật cạnh tranh vừa cứng nhắc vừa để sót hành vi vi phạm, vẫn tồn tại những khái niệm khó hiểu nên khó thực thi, đồng thời đặt ra mối tương quan với các luật khác nhau như doanh nghiệp, đầu tư, thương mại. Như ý kiến trong một số cuộc hội thảo về dự thảo luật cạnh tranh sửa đổi nhìn nhận, các quy định hiện hành của luật cạnh tranh còn mang tính mô tả và chưa thể hiện được bản chất thực tế của hành vi cũng như bị bỏ lại phía sau trước sự chuyển động của thị trường. Luật cạnh tranh hiện hành có nhiều quy định chưa được điều chỉnh theo hướng tiếp cận với các thông lệ và kinh nghiệm chung trong pháp luật cạnh tranh thế giới. Từ những bất cập đang tồn tại trong luật cạnh tranh hiện hữu và những cản trở trong thực tiễn, báo Hà Nội mới cho rằng luật cạnh tranh sửa đổi phải bảo đảm được sự độc lập của đơn vị này thì mới mong có sự minh bạch, khách quan trong quá trình điều tra xử lý các vụ việc về cạnh tranh. Thông tin được dư luận quan tâm trong những ngày qua được báo Thanh Niên đăng tải, đó là nạn chặt chém du khách đang xảy ra hiện nay. Họ có thể kiếm 120.000 đồng cho cái ruột xe có giá đúng chỉ khoảng 20.000 đồng. Chủ tàu Hồng Long, Hạ Long, Quảng Ninh có thể kiếm được 8 triệu đồng cho một bữa ăn đáng 2-3 triệu. Hay bà chủ quán phở Hà Nội có thể chém 300.000 đồng cho bát phở đáng 50.000 đồng. Theo bài báo, về mặt lý thuyết, giải quyết tình trạng chặt chém hay kinh doanh vô đạo đức sẽ phải là các biện pháp tổng hợp từ vận động thuyết phục đến xử lý nghiêm khi sai phạm. Vấn đề chặt chém xuất phát từ sự thiếu ý thức và hiểu biết về kinh doanh cũng như đạo đức của những người bán hàng. Trong khi khách đến du lịch là để được thưởng thức, được thư giãn, nhưng với nạn chặt chém này, du khách sẽ phải luôn cảnh giác và tìm cách ứng phó, dẫn đến sự mất niềm tin vào người dân vùng du lịch. Việc xử lý nghiêm các hành vi chặt chém, kinh doanh thiếu đạo đức không chỉ để đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, mà nó đặc biệt quan trọng trong bối cảnh du lịch đang được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế. Trong tâm thức tự hào người Việt thân thiện, hiếu khách, khi chính quyền địa phương quyết liệt các lực lượng xử lý nghiêm, thì nạn chặt chém sẽ tự nhiên chấm dứt. Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, không ít nơi trên cả nước đã bắt đầu triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm khen thưởng tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu. Nhưng ở tỉnh Quảng Nam, không tổ chức lễ khen thưởng vinh danh nhà giáo tiêu biểu vào dịp này. Lý do là trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 11 đã có 20 người dân thiệt mạng, hàng chục người vẫn mất tích, chủ yếu do sạt lở đất, tổng thiệt hại vật chất hơn 820 tỷ đồng. Vì vậy, một mặt tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 270 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Mặt khác, tỉnh chủ trương thay vì tổ chức lễ hội thì các cấp các ngành cần khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả. Cùng với nhiều hình thức kỷ niệm thiết thực hiệu quả khác, ngành giáo dục cần đưa nhanh kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2011-2020 của ngành vào nhà trường, nhất là ở một số khu vực đặc thù dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây cũng sẽ là một trong những hành động thiết thực mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Zimbabwe ông Robert Mugabe đã bị giam lỏng tại nhà riêng, nhưng quân đội nước này vẫn bác bỏ thông tin cho rằng đã xảy ra một cuộc đảo chính quân sự. Hiện nay quân đội đã nắm toàn quyền kiểm soát đất nước và điều động xe bọc thép trên các đường phố. Hôm thứ Tư, quân đội đã chiếm giữ trụ sở đài truyền hình quốc gia và tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước. Người phát ngôn quân đội cho biết họ đang tìm kiếm những kẻ phạm tội thân cận với Tổng thống, chịu trách nhiệm về tình hình, kinh tế và xã hội tồi tệ của đất nước. Trong khi đó, có thông tin ông Mugabe đã điện đàm cho Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma để xác nhận rằng ông ta vẫn bình an. Ông Mugabe đã tại vị Tổng thống Zimbabwe suốt gần 40 năm kể từ khi quốc gia này giành được độc lập hồi những năm 1980. Ông này bị cáo buộc là một nhà độc tài, là con rối của phương Tây, song với nhiều người ông vẫn là người hùng đấu tranh vì tự do. Ở tuổi 93, ông Mugabe là Tổng thống nhiều tuổi nhất thế giới còn tại vị. Các nhà quan sát cho rằng quân đội quyết định hành động can thiệp sau khi Tổng thống sa thải Phó Tổng thống Mnangagwa với cáo buộc tiếm quyền. Các thông tin cũng cho rằng ông Mugabe muốn mở đường cho vợ là bà Grace Mugabe trở thành tổng thống kế nhiệm của mình. Chuyển sang các thông tin về vấn đề Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Tư lệnh Liên quân Mỹ-Hàn đã nhất trí sẽ tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên và hợp tác chặt chẽ trong việc theo dõi các hoạt động từ Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á vẫn gia tăng. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây đã chỉ trích Nhật Bản vì cái gọi là những cáo buộc sai trái về vấn đề người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc. Một bài xã luận đăng tải hôm thứ Tư chỉ trích Thủ tướng Shinzo Abe vì liên tục viện dẫn một vấn đề đã được giải quyết từ lâu để làm lý do gây áp lực với Triều Tiên. Trong khi đó, các nhà phân tích lại cho rằng Triều Tiên đang tìm cách nối lại các cuộc đối thoại với Nhật Bản. Ngày 15 tháng 11, Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga đã thông qua một dự luật về quy định công nhận các cơ quan truyền thông đại chúng được tài trợ từ nước ngoài là cơ quan đại diện ở nước ngoài. Theo đó, các cơ quan báo chí được công nhận quy chế này sẽ phải chịu những hạn chế và nghĩa vụ như các đại diện tại Nga của tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài. Các cơ quan truyền thông đã liệt vào danh sách sẽ được coi là cơ quan đại diện ở nước ngoài và phải báo cáo về tình trạng tài chính cùng các thông tin khác của họ. Quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng do các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tiếp tục với những thông tin mới nhất về trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ở khu vực biên giới Iraq-Iran. Truyền thông Iran cho biết đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã khiến 474 người dân nước này thiệt mạng và hơn 9.000 người dân bị thương. Thị trấn Sapol Anshahab đã gần như bị san phẳng sau trận động đất, buộc những người bị mất nhà cửa phải sơ tán tới khu lều trại tị nạn tạm thời trong điều kiện thiếu thốn mọi thứ. Những người dân địa phương cho biết còn rất nhiều người đang bị vùi lấp dưới các đống đổ nát. Nhiều tình nguyện viên vẫn đang tiếp tục đào bới với hy vọng mong manh tìm thấy người sống sót.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đến năm 20 tuổi, anh Trần Trung Kiên ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình không may bị tai nạn lao động. Nhưng với ý chí và nghị lực, anh đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Vậy chàng thanh niên với thương tật 81% này đã vượt lên như thế nào để làm giàu? Chúng ta sẽ gặp gỡ anh qua phóng sự sau.
Sinh ra lành lặn như bao người con trai khác, nhưng không may tai họa đã ập đến với anh Trần Trung Kiên vào năm 1995, khi đó anh vừa tròn 20 tuổi. Không chỉ bị mất tới 81% sức khỏe, mà mới ở cái tuổi 20, gọi là bẻ gãy sừng trâu. Anh đã vĩnh viễn mất đôi bàn tay làm nên cơ nghiệp, có đôi mắt thì bị ảnh hưởng nặng do tai nạn lao động. Tương lai tốt đẹp tưởng như đã bị khép lại, nhưng rồi anh đã vượt qua tất cả khi năm 1999, anh gặp và kết hôn với chị Nguyễn Thị Liện, người cùng thôn, để xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngày đầu lập nghiệp, vợ chồng anh gặp vô vàn khó khăn. Sau khi cưới, anh được bố mẹ cho đất làm nhà ở riêng, một cặp bò và 700.000 đồng tiền mặt. Do chịu khó chăm sóc nên cặp bò của vợ chồng anh lớn nhanh và sinh sản đều. Đến năm 2008 đã lên tới 14 con. Nhưng vì là bò ta giống bé không được giá cao, nên cuối năm 2008 vợ chồng anh quyết định bán toàn bộ số bò này để thay thế bằng cặp bò lai trị giá 17 triệu đồng. Năm 2015, gia đình anh chị được lựa chọn tham gia vào đề án phát triển chăn nuôi và được hỗ trợ 35 triệu đồng. Có tiền, anh chị đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, trồng cỏ voi và mua thêm 4 con bò về nuôi. Năm 2016, anh bán 5 con bò được hơn 70 triệu đồng và hiện nay trong chuồng vẫn còn 13 con. Trong đó có 7 con bò sinh sản, mỗi năm cũng mang lại cho gia đình gần 100 triệu đồng. Anh Kiên chia sẻ.
Chăn nuôi bò thì thứ nhất là đồng đất ngày thì là một thu hẹp à. Thế giờ mình đồng đất mình rộng mình tận dụng trồng những cái khoảng đất trống ấy. Sen ở đấy thứ nhất là cây nó chưa to thì trồng sen cỏ đấy để cho bò nó lấy nguồn thức ăn cho bò. Thế sau này mà cây nó to rồi thì bắt đầu mình lại bỏ cái chỗ đó đi, mình nhân ra cái chỗ khác đấy, ví dụ như là cái chỗ mà đất đá nữa mình chưa ấy được ấy, thì sau này mình đổ đất vào mình lại trồng cỏ ở đấy.
Bên cạnh đó, tận dụng diện tích vườn quanh nhà, anh chị trồng sen thêm bưởi. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm trồng nên gia đình anh trồng bưởi với một độ quá dày, lại bị sâu bệnh nhiều nên ít hiệu quả. Rút kinh nghiệm sau những hạn chế đó, gia đình anh chị đã tự học hỏi từ sách báo cùng với sự hướng dẫn thêm của các cán bộ khuyến nông, nên đến năm thứ tư, thứ năm, vườn bưởi của gia đình anh đã dần hiệu quả. Theo anh Trần Trung Kiên, trồng bưởi hiệu quả cao nhưng người trồng bưởi cũng phải chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật hãm lộc, kích thích đậu quả khi bưởi ra hoa. Trong thời kỳ chăm sóc cây bưởi phải chú ý đến các loại sâu bệnh trên cây để có cách xử lý kịp thời. Hiện nay với gần 200 gốc bưởi gồm bưởi diễn và bưởi đoan hùng, mỗi năm cũng mang lại cho gia đình anh chị nguồn thu nhập đáng kể. Anh Kiên cho biết thêm.
Ví dụ trồng cây thì biết trồng, nhưng mà nào để cho ra hoa ra quả đúng thời vụ, để cho nó năng suất, cho quả nó đậu trái. Đấy mới là một cái bài toán khó.
Đối với anh Kiên, việc thoát nghèo không phụ thuộc vào việc mình có được bao nhiêu kiến thức hay có được bao nhiêu tiền vốn, mà điều quan trọng nhất đó chính là ý chí và nghị lực vươn lên. Và với một người không lành lặn như anh thì điều đó càng quan trọng hơn gấp bội. Bằng sự cố gắng không ngừng của mình, từ một gia đình thuộc diện nghèo nhiều năm trong xã, đến nay gia đình anh chị đã có cuộc sống khá giả. Anh Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên nhận xét.
Thì trước đây thì anh ấy làm thì nói chung là nó cũng chưa có quy củ. Sau được cái chương trình dự án hỗ trợ thì thứ nhất là anh đã biết trồng các loại cây ăn quả sử dụng. Nếu mà nhìn vào thì thấy là cái hiệu quả trước đây, cái thu nhập của cái quả thì nó rất ít, nhưng khi đưa vào là thứ nhất là có cái nguồn phân bằng cái việc mà trồng xen các cái loại đậu đỗ rồi các cái loại cỏ để chăn nuôi, và từ cái sản phẩm phụ của chăn nuôi thì lại làm phân để đầu tư cho cái cây ăn quả tại vườn, cho nên là một là cái năng suất của nó được nâng lên, thế rồi là nhìn lại cái vườn cây thì nó có quy củ, rồi là có cái hiệu quả, nhất là những cây bưởi thì bây giờ là trước kia thì cái tỷ lệ mà đậu quả đấy ít, sau đó áp dụng khoa học kỹ thuật rồi áp dụng các cái biện pháp chăn nuôi vào để sử dụng, thì bây giờ là cái tỷ lệ mà cái năng suất của cái cây bưởi đến bây giờ nó đạt cái hiệu quả rất cao.
Làm giàu không khó, nhưng đối với những người như anh Trần Trung Kiên thì đó là cả một câu chuyện về nghị lực vượt khó, về tinh thần nỗ lực không ngừng của một người nông dân chân chính. Và câu chuyện làm giàu của anh chính là tấm gương sáng để mọi người học tập và làm theo.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa các đồng chí và các bạn, công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở luôn được công an tỉnh quan tâm chú trọng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, lực lượng công an cơ sở luôn phải bám sát tình hình địa bàn, kịp thời xử lý giải quyết những vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời thường xuyên phổ biến tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước đến với người dân, tiếp nhận tin báo tố giác của quần chúng nhân dân để kịp thời giải quyết, không để kéo dài phát sinh điểm nóng. Qua đó giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại Công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.
Để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, ngay từ đầu năm 2017, Công an phường Hồng Hà đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng chương trình kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm. Ngoài ra còn duy trì và hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến toàn thể quần chúng nhân dân. Thông qua các hình thức như tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thủ đoạn hoạt động tội phạm của các loại đối tượng, để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm. Qua đó phát huy được tối đa sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, góp phần kiềm chế và đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm. Thiếu tá Hoàng Anh Chiến, Phó trưởng Công an phường Hồng Hà cho biết.
Công an phường Hồng Hà trong thời gian vừa qua tương đối đảm bảo ổn định. Tuy nhiên thì trên địa bàn phường thực tế qua công tác quản lý, chúng tôi vẫn diễn ra một số những vụ trộm cắp nhỏ lẻ tại khu vực chợ. Đối tượng lợi dụng cái mật độ người mua bán để thực hiện cái hành vi trộm cắp nhỏ. Còn lại tình hình về liên quan đến vấn đề ma túy như xóm bụi trước đây thì cũng đảm bảo được, không còn cái thực trạng các đối tượng co cụm mà trở thành xóm bụi. Chúng tôi đã duy trì tốt cái việc không để các đối tượng thực hiện cái việc mua bán còn diễn ra thực trạng như những năm trước đây.
Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an phường Hồng Hà đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó trên địa bàn phường không để các loại tội phạm hoạt động có tổ chức, không có trọng án xảy ra, không có tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm xã hội đen. Để đảm bảo tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, Công an phường Hồng Hà đã tập trung vào công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, để từ đó tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, dân quân tự vệ và bảo vệ dân phố, tổ chức tuần tra kiểm soát tại những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, lực lượng công an phường cũng thường xuyên tổ chức tiến hành gọi hỏi đối với các đối tượng tù tha có liên quan đến ma túy, các đối tượng nghi nghiện trên địa bàn. Ông Trần Văn Bình, Bí thư chi bộ khu dân cư Trần Phú, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
"Với thời gian vừa qua, được sự quan tâm của các cấp, nhất là của Đảng ủy phường, Ủy ban nhân phường và trực tiếp là các đồng chí công an phường Hà đã thường xuyên trao đổi với phố chúng tôi và có cuộc họp liên tịch về đảm bảo an ninh trật tự. Sau đó chúng tôi đã triển khai đến tất cả quân nhân chính trong khu dân cư. Các tổ nhân dân đã triển khai đầy đủ các cái nội dung mà chúng tôi được công an phường đề ra, và chúng tôi đã cho các tổ nhân dân họp và ký cam kết.
Để chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về tệ nạn xã hội trên địa bàn, trong vai trò là lực lượng nòng cốt, lãnh đạo công an phường Hồng Hà luôn chú trọng và tăng cường công tác phòng ngừa các loại tội phạm, trọng tâm là công tác tuyên truyền để nhân dân biết các thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, vận động nhân dân tố giác tội phạm, quản lý giáo dục con em mình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, quản lý giúp đỡ những người lầm lỗi, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, không để đối tượng xấu lôi kéo dẫn đến tái phạm. Thiếu tá Hoàng Anh Chiến, Phó trưởng Công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết cuối năm, lực lượng công an phường sau khi tiếp nhận các kế hoạch của công an cấp trên, chúng tôi xây dựng kịp thời các chương trình kế hoạch của riêng địa bàn phường. Công an phường trong các kế hoạch đấy là làm tốt việc tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, đưa các lực lượng chủ chốt cán bộ tại khu dân cư như trong ban công tác mặt trận cùng tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự để phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng dân. Ngoài ra thì đặc biệt với công tác tuần tra kiểm soát, tuần tra đa lực lượng gồm lực lượng công an phường, dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ dân phố cùng phối hợp tuần tra các ngõ nhỏ, ngõ hẻm vào các giờ trọng điểm, và đặc biệt qua thực hiện tuần tra tại cơ sở này thì chúng tôi trực tiếp tuyên truyền đến người dân chủ động đảm bảo bảo vệ tài sản của nhân dân, không để cho kẻ gian có cái cơ hội.
Công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái luôn xác định công tác giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong lực lượng công an cơ sở. Do đó, đơn vị đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên tăng cường lực lượng xuống nắm tình hình ở cơ sở, tham gia các buổi họp ở tổ dân phố, tuyên truyền vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Ngoài ra, lãnh đạo công an phường cũng tăng cường công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân với sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.